Trung Hiếu và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 18 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo.
Mỗi năm có hàng ngàn dự án đầu tư công chậm tiến độ.
VEC đề xuất tự bỏ tiền để mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây.
Khoảng 4 triệu trẻ em ở Đông Âu và Trung Á rơi vào nghèo đói.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo diễn ra vào tối ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ai cũng mong muốn có cuộc sống tốt đẹp, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có những số phận kém may mắn rất cần tấm lòng của cộng đồng. Mỗi sự giúp đỡ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là suối nguồn tinh thần để giúp họ vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh của cuộc sống. Chúng ta cần nhận thức và hành động rõ ràng, đó là cả hai. Chúng ta cần giúp đỡ vật chất để người nghèo giải quyết được cuộc sống trước mắt. Nhưng ở tầm nhìn xa, chúng ta cần tạo cơ chế, chính sách được ví như cần câu để người nghèo thoát nghèo bền vững.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào hồi 19 giờ ngày 17 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Đến 19 giờ ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9, 10, sau tăng lên cấp 11, 13, giật cấp 15, biển động dữ dội.
Theo kết quả giám sát của Đoàn Giám sát Quốc hội, trong giai đoạn 2016-2021, số dự án chậm tiến độ ở các bộ, ngành địa phương như sau. Năm 2016 là 1.448 dự án, năm 2017 là 1.609 dự án, năm 2018 là 1.778 dự án, năm 2019 là 1.878 dự án, năm 2020 là 1.867 dự án, năm 2021 là 1.962 dự án. Điều đáng chú ý là hầu hết các dự án quan trọng quốc gia, dự án lớn, trọng điểm đều chậm tiến độ. Điển hình là các dự án tuyến đường sắt thí điểm theo Đoàn Giám sát Quốc hội. Đây là vấn đề tồn tại kéo dài nhiều năm, chưa được khắc phục đáng kể, gây lãng phí lớn trong sử dụng vốn đầu tư công.
Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông để lấy ý kiến của các cơ quan tổ chức cá nhân. Dự thảo nêu rõ các nhiệm vụ của cảnh sát giao thông trong tuần tra kiểm soát là thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ thuộc phạm vi tuyến đường địa bàn được phân công. Cùng với nhiệm vụ, dự thảo cũng nêu rõ các quyền hạn của cảnh sát giao thông trong tuần tra kiểm soát như được dừng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ khi đi vào hoạt động thương mại tới nay, tàu đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển hơn 5,4 triệu lượt khách, bình quân 18.300 khách trên một ngày. Sau 10 tháng vận hành, khai thác 6 đoàn tàu, hiện đơn vị khai thác đã tăng số đoàn tàu khai thác lên 9 đoàn. Việc tăng số đoàn tàu chạy đã giúp giảm thời gian chờ giữa các chuyến tàu chạy xuống còn 6 phút trên một chuyến. Dự án đường sắt đô thị này có tổng cộng 13 đoàn tàu và đã được nhập về toàn bộ.
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho VEC được nghiên cứu đầu tư mở rộng dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây theo hình thức tự huy động vốn để thực hiện, bởi vốn điều lệ của VEC dự kiến tăng lên hơn 49.562 tỷ đồng, bảo đảm khả năng tiếp cận các nguồn vốn để thực hiện đầu tư các dự án. Phương án này cũng không phải báo cáo Quốc hội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, rút ngắn được thời gian thực hiện dự án.
Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, sau hơn 5 năm đàm phán, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã thông báo chính thức cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam. Như vậy, trái bưởi tươi của Việt Nam là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Theo quy định của Hoa Kỳ, vùng trồng và cơ sở xử lý trái bưởi tươi của Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ phải được đăng ký với Cục Bảo vệ Thực vật và Cơ quan Kiểm dịch Động vật Hoa Kỳ. Trái bưởi không được nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật mà Hoa Kỳ quan tâm, được xử lý chiếu xạ và được Cục Bảo vệ Thực vật cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2022, Sở được giao bổ sung 452 biên chế giáo viên. sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai phân bổ số biên chế giáo viên này cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc. Dự kiến kế hoạch tuyển dụng 452 biên chế giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ được triển khai trong tháng 11 năm 2022.
Liên quan đến vụ lở cát tại mỏ titan Nam Suối Nhung, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, làm 4 người đang làm việc bị vùi lấp. Đến chiều ngày 17 tháng 10, sau một ngày xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của nạn nhân thứ 3. Hiện lực lượng chức năng vẫn tích cực triển khai công tác tìm kiếm người còn lại.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo Cảnh sát Liên bang Australia, các cuộc điều tra liên quan đến khủng bố đã tăng từ 2% trước năm 2020 lên khoảng 15% trong năm 2022. Họ nhận thấy xu hướng các thành viên và các cộng sự của các nhóm cực đoan nhắm mục tiêu vào các thanh thiếu niên, cho các em xem các nội dung độc hại, bao gồm cả các video tái hiện bạo lực của các vụ khủng bố trên thực tế, thông qua các nền tảng trò chơi trực tuyến. Cảnh sát Australia khuyến khích các bậc cha mẹ và người giám hộ trò chuyện với con cái mình và tìm hiểu xem chúng đang chơi trò gì, đang tương tác với ai trong những trò chơi đó, đồng thời quan sát và tìm hiểu các hành vi của chúng trên mạng xã hội.
Trong một tuyên bố, Bộ Kinh tế Đức xác nhận nguồn cung khí đốt của nước này đã được tăng cường, khi lượng dự trữ trong ngày đã vượt mức trung bình 95% công suất sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch. Đức đã chi 1,5 tỷ euro để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó Qatar và Mỹ là các nhà cung cấp chính. Các chuyên gia cho biết, việc nạp đầy mức dự trữ khí đốt ở mức 95% sẽ chỉ đáp ứng được khoảng 2 tháng rưỡi nhu cầu sưởi ấm, công nghiệp và điện trong bối cảnh Nga cắt hoàn toàn nguồn cung.
Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập niên qua ở Nigeria đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và trên 1,3 triệu người phải rời bỏ. Số liệu vừa được Bộ Nhân đạo Nigeria công bố cho thấy mức độ khốc liệt của đợt mưa lũ năm nay. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Nigeria cho biết, mặc dù mùa mưa ở nước này thường bắt đầu vào khoảng tháng 6, lượng mưa đã đặc biệt nhiều lên kể từ tháng 8. Tình trạng ngập lụt được dự báo tiếp tục kéo dài đến hết tháng 11. Biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân chính của đợt mưa lũ bất thường năm nay. Thảm họa này đã ảnh hưởng đến 27 trong tổng số 36 bang của Nigeria.
Cuộc xung đột Ukraine cùng với lạm phát leo thang đã đẩy thêm 4 triệu trẻ em ở Đông Âu và Trung Á rơi vào cảnh nghèo túng, tăng 19% so với năm 2021. Đây là số liệu mới được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF công bố dựa trên nghiên cứu dữ liệu từ 22 quốc gia. Giám đốc UNICEF phụ trách khu vực châu Âu và Trung Á đã nhấn mạnh nếu không kịp thời hỗ trợ các em cùng gia đình, tình trạng gia tăng số trẻ em nghèo có thể khiến các em phải đối mặt với nguy cơ tử vong, không được tiếp cận giáo dục và tương lai ngày càng ảm đạm.
Số liệu Bộ Nông nghiệp Ukraine công bố mới đây cho thấy kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong 17 ngày đầu tháng 10 chỉ thấp hơn 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh một số cảng biển bị phong tỏa và xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Theo số liệu của Bộ trên, Ukraine đã xuất khẩu 2,12 triệu tấn ngũ cốc, chủ yếu là ngô và lúa mì từ đầu tháng 10 cho tới nay, so với mức 2,17 triệu tấn vào cùng kỳ năm 2021.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã khẳng định cam kết duy trì chính sách lãi suất siêu thấp, mục đích để hỗ trợ nền kinh tế Nhật trong quá trình hồi phục chưa thực sự ổn định sau dịch COVID-19. Đồng yên Nhật hiện đang ở mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ trong vòng 32 năm, một phần ảnh hưởng bởi sự khác biệt trong điều hành lãi suất của nước này và các nền kinh tế khác. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố, đội tuyển nữ Việt Nam đạt 1.643,66 điểm, đứng vị trí thứ 34 thế giới. Thành tích nổi bật nhất của đội tuyển nữ Việt Nam trong mùa giải năm nay là việc thi đấu đầy ấn tượng tại vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 tại Ấn Độ và xuất sắc giành vé tham dự World Cup 2023. Ngoài ra, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Tiền đạo Diogo Jota dính chấn thương cơ trong những phút bù giờ ở trận đấu giữa Liverpool và Manchester City. Cầu thủ người Bồ Đào Nha buộc phải rời sân bằng cáng và huấn luyện viên Jurgen Klopp nghi ngờ đây là một chấn thương không hề nhẹ. Chấn thương này có thể đe dọa tới nguy cơ tham dự World Cup của tiền đạo 26 tuổi. Tại Serie A, Lazio cũng gặp tổn thất khi trung phong Ciro Immobile dính chấn thương trong trận gặp Udinese vừa qua. Chân sút 32 tuổi bị đau trong một tình huống tấn công ở hiệp 1 và ôm đùi rời sân mà không cần đợi bác sĩ vào chăm sóc y tế. Bên cạnh đó thì Immobile còn gặp vấn đề ở mắt cá chân từ trước vòng 10. Ở giải hạng nhất Pháp, hậu vệ Eric Bailly đã không thể thi đấu hết hiệp 1 trong trận đấu Marseille chạm trán Paris Saint-Germain. hậu vệ được mượn từ Manchester United bị đau sau một pha va chạm và rời sân ngay lập tức. Trước đó, anh từng nghỉ thi đấu ít tuần hồi tháng 9 vì chấn thương đùi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Trung Hiếu, thưa quý thính giả, bão vẫn còn đang ở khá xa so với đất liền nước ta, vì thế nó chưa tác động gì. Lúc này toàn Bắc Bộ nói chung, trong đó có thủ đô Hà Nội, vẫn có được trạng thái không mưa, trời se lạnh ở vùng Trung Du và Đồng Bằng. Các tỉnh vùng núi duy trì trời rét, cùng với đó là lớp sương mù nhẹ bao phủ. Dự báo trong ngày và đêm nay, không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống nước ta, nằm sâu trong khối không khí với bản chất khô và lạnh, nên toàn Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng hanh cả ngày. Nhiệt độ trưa và chiều phổ biến từ 29 đến 31 độ. Với khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa xuống Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng chỉ có mưa rào và dông ở một vài nơi, tập trung chính ở các tỉnh phía Nam từ Bình Định xuống đến Phú Yên và thời gian mưa tập trung về chiều tối, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày đồng loạt phổ biến từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cũng đang trong thời kỳ giảm mưa. Dự báo chiều tối và đêm nay cả hai khu vực đều chỉ có mưa ở một vài nơi, ngày nắng ráo. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ ngày đêm dao động từ 19 đến 31 độ, trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ là 21 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.